vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, dạo gần đây những nước tuy là về mặt địa lý không có ở trong vùng Biển Đông nhưng mà lại đóng một cái vai trò khá là quan trọng trước cái sự nổi dậy của Trung Quốc ở trong khu vực, đó là Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, vân vân. Nhưng mà lâu nay thì người ta vẫn nói rất là nhiều đến Hoa Kỳ xem như là dẫn đầu cho cái nỗ lực bảo đảm, lấy thí dụ như tự do hàng hải ở trong khu vực, trong khu Biển Đông. Mới đây thì có một bài viết đăng trên tờ Nippon phân tích nhiều đến cái vai trò mà nhiều người cho rằng vô cùng quan trọng của Đài Loan, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Đài Loan. Bàn cờ này là nó sẽ như thế nào thưa anh?
Vâng, nếu mà nhìn về mặt địa chính trị thưa anh Quốc Vinh thì rõ ràng đây là một cái thế trận có thể nói là bao gồm cả nguyên một cái vùng biển Thái Bình Dương từ ở tuốt phía bắc từ biển Hoàng Hải sang đến eo biển Nhật Bản và xuống đến cái vùng biển Đông như cách chúng ta thường gọi, thì nó là một cái khu vực có thể nói là chiến lược của Trung Quốc. Bởi vì thưa anh Quốc Vinh, nhìn lên bản đồ thì chúng ta thấy rằng là cái con đường để phát triển về mặt để ra biển duy nhất là cái con đường xuống phía nam, bởi vì ở trên các cái biên giới ở trên đất liền đó thì Trung Quốc đang là đụng phải những cái cường quốc khác có cái lãnh thổ cũng không kém gì mình, đó là Cộng hòa Liên bang Nga và bên Ấn Độ ở phía bắc và phía tây nam của Trung Quốc. Và như vậy thì Trung Quốc chỉ có thể phát triển thành một cường quốc biển khi mà họ có thể có một cái lực lượng hải quân và một cái lực lượng quốc phòng đủ mạnh, đủ đối phó với những cái người khác cũng muốn tranh giành cái ảnh hưởng ở trên cái vùng biển này. Vì như là cái bài báo của ông Noze Nobuyuki đăng ở trên cái tờ báo lớn của Nhật, tên là tờ Nippon, ông có phân tích tại sao Biển Đông hay là đặc biệt là cái vai trò của Đài Loan nó trở thành quan trọng một cách nghĩa là ghê gớm như vậy đôi trong cái mối quan hệ giữa hai cái cường quốc số 1 và số 2 trên thế giới bây giờ, đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chúng ta có thể nhớ lại là cách đây vài ba tháng, vào cuối tháng 8 năm 2020, thì quân đội Trung Quốc đã phóng 4 cái quả tên lửa đạn đạo về phía Biển Đông. Đây là một cái hành động được coi như là lời xác quyết của Tập Cận Bình. Trung Quốc không nhường bất cứ một tấc đất nào của mình cho ai cả. Xuyên qua cái việc bắn 4 cái hỏa tiễn này, đạn đạo này, thì người ta thấy rằng là đó là những cái loại hỏa tiễn rất là mới, và thậm chí là có những cái loại hỏa tiễn mà các cái nước Tây phương ngày nay cũng chưa có nữa. Đó là cái hỏa tiễn mà cái giới quan sát gọi là cái hỏa tiễn chống hạm, hoặc là sát thủ của đảo Gam, hoặc là sát thủ của hàng không mẫu hạm. Bởi vì những cái loại hỏa tiễn này, khi mà nếu mà nó được bắn từ đất liền đó thì có thể phát giác ra được và Hoa Kỳ có thể đánh chặn được, nhưng mà một khi nó phóng từ tàu ngầm thì có thể là nó cái địa điểm xuất phát của các cái hỏa tiễn nó có thể khó nhận diện hơn và có cái độ chính xác hay là có cái mức độ tấn công gần hơn. Và vì vậy Đài Loan trở thành một cái địa điểm mà có thể là kiểm soát được hoặc là phát giác được những cái phóng hỏa tiễn như vậy. Thì thưa Quốc Vinh, sở dĩ Hoa Kỳ có những cái nỗ lực tiến gần đến Đài Loan hơn trong cái thời gian gần đây là vì chúng ta đều biết là Hoa Kỳ cũng đã có viện trợ cho Đài Loan một cái ngân khoản khá lớn để xây dựng một cái đài radar khổng lồ ở trên cái đỉnh núi Lạc Sơn ở Tây Trúc ở phía bắc Đài Loan đó. Thì đây là một cái công trình hay là một cái kỹ thuật quốc phòng nó có thể sẽ giúp Đài Loan tăng cường cái khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa. Nhưng mà cái điều đặc biệt là cái công trình này là một cái sự phối hợp giữa hai cái bộ quốc phòng với nhau và là họ có thể chia sẻ thông tin tình báo giữa Đài Loan và Hoa Kỳ với cái sự hợp tác.
Nhưng mà cái khả năng hoạt động của cái hệ thống radar này nó như thế nào anh? Đặt ở trên núi hả? Trên núi Lạc Sơn thì cái núi này cao bao nhiêu? và cái chu vi mà nó có thể kiểm soát được ở trong khu vực này là như thế nào?
Đỉnh núi Lạc Sơn nó khoảng cao khoảng cỡ 2.500 mét và nó nằm ở phía bắc Đài Loan, và người ta thấy rằng là nó đã hoàn thành từ cách đây 8 năm trước, tức là năm khoảng cái năm 2012. Đó là một cái hệ thống nó phát hiện cảnh báo sớm và nó có một cái mức độ chính xác khá cao, và đây là một trong những cái kỹ thuật mà mới nhất và nó đang hàng đầu thế giới để mà phát giác ra những cái điểm xuất phát của các cái tên lửa đạn đạo vân vân. Và dĩ nhiên cái đối tượng mà họ muốn theo dõi không ai khác hơn ở trong cái khu vực này chính là cả Trung Quốc. Cái radar này nó có thể phát hiện tên lửa phóng đi từ cách đó 5.000 km, và nó có thể theo dõi cái chi tiết cái hành trình tên lửa đang đi đến đâu và di chuyển ngay từ khoảng cách khoảng 2.000 km chẳng hạn. Thì cái chu vi 2.000 km xung quanh núi Lạc Sơn nó bao trùm gần như là cái toàn bộ Biển Đông. Và như vậy thì người sẽ rất là đáng quan tâm nếu mà các cái tài liệu thông tin tình báo thu thập được từ cái hệ thống radar này được chia sẻ trong một cái thời gian thật, tức là một cái thời gian real time cho các cái cơ quan an ninh của Mỹ chẳng hạn. Và nếu Hoa Kỳ bắt được các tín hiệu tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm ở Biển Đông vào nước Mỹ đó, thì cái hệ thống này sẽ cho phép Hoa Kỳ đánh chặn cái tên lửa và phân và có thể là phản công bằng những cái kho vũ khí hạt nhân chiến lược của mình.
Nhưng mà Đài Loan có thể nào chắc chắn được rằng là Hoa Kỳ lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ cho Đài Loan không anh? Cái vấn đề là cái chỗ đó đúng không? Bởi vì lấy thí dụ như những cái gì mà do cái đài quan sát radar này mà thu thập được thì nó chỉ có hiệu nghiệm nếu như mà những cái thông tin đó được chuyển ngay cho phía Hoa Kỳ thôi.
Vâng, đó
nhưng mà chúng ta đâu có biết được rằng là lúc nào Đài Loan cũng sẽ chuyển những cái thông tin đó ngay. Bởi vì có một cái điều không ai có thể chối cãi được rằng là Đài Loan ở sát bên nách của Trung Quốc mà.
Vâng, 70 năm qua thì Đài Loan vẫn bị luôn luôn bị Trung Quốc coi như là một cái tỉnh ly khai, chứ họ không bao giờ công nhận Đài Loan với tư cách là một cái đảo quốc độc lập. Và họ coi như một cái chuyện mà quy hồi của Đài Loan về đất mẹ Trung Quốc là một cái chuyện sẽ xảy ra không sớm thì chạy mà thôi. Và vì vậy cho nên Đài Loan trong nhiều cái nhiệm kỳ tổng thống khác nhau cũng đã có lúc này lúc khác. Tuy nhiên, dưới cái thời của Tổng thống Thái Anh Văn bây giờ đó, thì dường như là Đài Loan có một cái sự nghĩa là xích lại gần hơn với Hoa Kỳ hơn hẳn các cái thời kỳ trước đây. Và người ta thấy rằng là không với cái đài kiểm soát hay là cái đài radar Lạc Sơn này đó, thì không biết rằng là mức độ cam kết của Đài Loan và Hoa Kỳ nó sẽ đi đến đâu. Nhưng mà rõ ràng là nếu không có cái đài radar này thì Hoa Kỳ sẽ không đủ khả năng ngăn chặn hiệu quả các cái đợt tấn công của Trung Quốc bằng đạn đạo từ các hoặc là từ các cái địa điểm ở trong Trung Hoa đại lục hoặc là từ các cái tàu ngầm ở vùng Biển Đông.
Gần đây thì chúng ta cũng thấy rằng Hoa Kỳ mặc dù là trước sự phản đối kịch liệt của Bắc Kinh nhưng mà vẫn tăng cường quan hệ quân sự với Đài Loan, bán cho Đài Loan, lấy thí dụ như hồi tháng 8 năm ngoái thì Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ bán cho Đài Loan 66 cái máy bay chiến đấu F-16V, tức là cái đời mới nhất của loại F-16. Và có một cái điểm đáng nói nữa đó là sẽ trang bị tại Đài Loan cơ sở bảo trì cho cái loại chiến đấu cơ này. Thì đây phải nói là một cái diễn biến rất là đáng nói hả anh?
Nó là một cái diễn biến đáng nói về cả hai mặt, thưa anh Quốc Vinh, về mặt quốc phòng, về mặt kỹ nghệ quốc phòng và về mặt bang giao quốc tế. Bởi vì chúng như là lời của Tổng thống Thái Anh Văn nói là nó là một cái cột mốc quan trọng để nâng cao năng lực chiến đấu của không quân Đài Loan và tăng cường cái khả năng phòng vệ và đồng thời mở rộng cái ngành công nghiệp quốc phòng của Đài Loan ra thế giới. Thì cái câu thông này nó rất là quan trọng, bởi vì một khi Đài Loan mở rộng cái công nghiệp quốc phòng ra thế giới có nghĩa là các cái nước sẽ đem phi cơ của họ, đem khí tài quân sự của họ đến Đài Loan để tu dưỡng, để sửa chữa, để nâng cấp vân vân đó. Thì rõ ràng Đài Loan sẽ thiết lập được một cái mối quan hệ, ít nhất là cái quan hệ kỹ thuật hoặc là thương mại hoặc là ngoại giao đối với những cái nước đó. Và như vậy nó sẽ tăng cường cái ảnh hưởng cái vị trí của Đài Loan ở trên cái trong cộng đồng quốc tế, và Trung Quốc không có thể nghĩa là tùy sức hay là tùy ý mà xô dập Đài Loan theo cái ý muốn của mình được nữa, bởi vì khi đó Đài Loan xác lập được cái vị thế của mình ở không những về mặt kỹ thuật nhưng mà như chúng ta đã nói thì có thể là cái uy tín và ngoại giao của Đài Loan cũng tăng lên.
Câu hỏi đặt ra bây giờ là Tổng thống đắc cử Joe Biden, một khi ông đã chính thức nhậm chức lên làm Tổng thống của Hoa Kỳ, thì cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan nó như thế nào? Thì nhiều quan sát viên cũng nghĩ rằng là chắc cũng không khác gì lắm so với cái thời của ông Donald Trump. Thì anh nghĩ rằng là thời ông Joe Biden đối với Việt Nam nó có khác gì với thời ông Trump không?
Vâng, cái sự đắc cử của ông Joe Biden đã như là cái một cái
khoan đã anh đừng có nói cái đắc cử hay không đắc cử thôi, đâu đã tuyên bố gì đâu.
Ok. Vâng, đối với một tân chính phủ Biden sắp tới, sau khi ông Biden được chính thức công nhận đó, thì rõ ràng là nó sẽ người ta dự đoán nó sẽ có thể trong một cái dạng ban giao song phương với Việt Nam, nó mang cái nhiều cái tính cách kế tục hơn là một cái sự thay đổi toàn diện. Bởi vì chúng ta đều biết rằng là Việt Nam chỉ là một trong những quốc gia mà dĩ nhiên là có những cái quan hệ khá đặc biệt với Hoa Kỳ trong cái vùng Đông Nam Á chẳng hạn. Nhưng mà người ta cũng có cái lý do để mà tin rằng là cái lợi ích chiến lược của hai nước sẽ tiếp tục có, nó có những cái điểm chung, đặc biệt là trên Biển Đông, như là chúng ta cũng vừa phân tích trong cái phần đầu của cái chương trình này. Thì ông Biden cũng có thể sẽ duy trì một cái lập trường rất là cứng rắn đối với Trung Quốc, bởi vì dù muốn dù không thì cả lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã xác định Trung Quốc là một cái đối thủ hàng đầu của Hoa Kỳ ngày nay. Và trong cái cuộc điều trần cũng như là trong một cái bài viết mới đây, cựu tổng giám đốc tình báo CIA của Mỹ cũng đã xác định rằng là Trung Quốc rõ ràng là muốn chiếm đoạt cái ngôi vị dẫn đầu thế giới mà Hoa Kỳ đang đảm trách. Về phía Việt Nam cũng vậy, thì Việt Nam có thể nghe là xuôi tai hơn về những cái lời khuyến khích của Washington về việc mà tham gia các cái thỏa thuận về an ninh đa phương, thí dụ như là các cái hoạt động của cái liên minh tứ cường Nhật, Úc, Mỹ và Ấn chẳng hạn, và có thể mua thêm vũ khí và trang thiết bị quân sự từ Hoa Kỳ, hoặc là cho phép các cái lực lượng Mỹ tiếp cận thường xuyên hơn đối với các cái cơ sở dịch vụ hoặc là các cái quân cảng của Việt Nam như là đã từng làm trong một cái vài năm gần đây.
Cách đây vài tuần thôi thì Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là đã ghé thăm Việt Nam và hai bên đã ký kết rất là nhiều những cái thỏa thuận về mặt quân sự nữa. Nhưng mà thưa anh, cho dù ai, ông Trump hay là ông Biden, thì cái điểm gai góc về mặt thương mại, tức là cái khoảng thâm hụt thương mại lớn mà đang càng ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Việt Nam, thì chắc chắn là họ sẽ không để yên đâu, đúng không?
Dĩ nhiên là ông Biden sẽ không bỏ qua cái khoảng thâm hụt thương mại lớn và đang gia tăng như vậy của Mỹ đối với Việt Nam. Bởi vì chúng ta cũng thấy rằng là Hoa Kỳ hiện là cái thị trường xuất cảng số 1 của Việt Nam, trong khi đó thì Việt Nam lại mua rất là ít cái hàng của Mỹ, và cái điều này có thể cũng phải sẽ phải thay đổi để nó phản ảnh được cái thế cân bằng trong cái trao đổi thương mại giữa hai nước. Nhưng mà ông chính quyền, tân chính quyền Biden có thể là gây áp lực sẽ buộc Việt Nam nhập cản nhiều hơn từ Mỹ, và các cái và có thể sẽ có những cái biện pháp ngăn chặn các cái công ty Trung Quốc trung chuyển hàng xuất khẩu của họ sang Mỹ qua cái con đường Việt Nam chẳng hạn. Thì đây là một cái một có thể coi Hoa Kỳ có thể coi Việt Nam như là một phần trong cái cuộc chiến thương mại mà Mỹ đang tiến hành chống lại Trung Quốc, và điều này có thể là Việt Nam bị kẹt vào một cái thế là những cái con ruồi muỗi trong cái trận mà hút nhau giữa các cái con trâu bò chẳng hạn. Nhưng mà nó có những cái điểm thực tế hơn trong cái mối trong cái gọi là cái giao thương song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, vì rõ ràng là ông Biden khác với lại ông Trump trước đây đặt cái mối quan đặt một cái chính sách là nước Mỹ trước hết, nhưng mà trong một cái mối ban giao quốc tế chẳng hạn thì ông Biden có những cái điểm mà có thể khiến cho Việt Nam có thể có những cái e ngại hoặc là có thể có những cái thận trọng hơn. Đó là những cái vấn đề về nhân quyền, về xã hội, về quyền lao động vân vân. Thì nhưng mà người ta cũng không thấy rằng là ông Biden có thể cứng rắn đến cái mức mà nếu mà Hà Nội không chấp nhận những cái điều kiện như vậy thì hai bên sẽ đoạn giao hoặc là chấm dứt những cái quan hệ giao thương vân vân. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng là có thể là hai bên sẽ tiến tới một cái sự thỏa hiệp nửa đường nào đó để có thể là giải quyết những cái bất đồng thương mại một cách hòa bình hơn và củng cố cái nền tảng kinh tế và quan hệ an ninh với nhau.
Cảm ơn nhà báo Lưu Văn rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.